Ngày 5 tháng 11 năm 1931, kính thân thầy yêu quý, con là Nguyễn Văn Pháp, hành pháp lý năm 1971. Vì gia đình công giáo, ông bà cấm không cho tu, mãi đến năm 1979 còn ước nguyện tu lại và âm thầm tu đến năm nay, con cố gắng hành pháp lý 100% và được thầy cảm ơn. Con và bạn con là Đàm Thanh Bạc Liêu lên chú Sáu Lung để học hỏi về pháp lý cho kết quả hơn. Chuyến đi của hai con thật là quý giá, từ lúc khởi hành và cuối đều có thầy bên cạnh lo cho các con. Thưa thầy, con được sung sướng khóc vì cảm động lúc thiền được thầy nhắn nhủ, cũng như lúc ra đi Sài Gòn không có tiền mà rồi bề trên cũng chuyển tiền. Kính thưa thầy, đã nhiều lần con định viết thư nhưng con tự nghĩ thôi để thầy nghỉ ngơi vì rất nhiều việc quan trọng thầy phải làm, nên con chỉ ráng lo công phu tinh tấn. Và con tin tưởng rằng khi con siêng năng và quyết tâm giải thoát, dù chết cũng không nản, vì con nghĩ là con là đứa con xứng đáng bằng thực hành để làm lá thư cho thầy đọc toàn hảo hơn cả. Con và một số bạn Bạc Liêu khích lệ nhau tu dù ăn uống có phần thiếu kém, vì bài học của thầy gửi đến nên chúng con rất hân hoan. Cho dù một ngày một buổi cũng qua mà vẫn thấy khỏe. Kính thưa thầy, kính mến, con năm nay 29 tuổi, là một giáo sĩ bên công giáo. Con học tới năm thứ tư tại chủng viện, chức vụ là thầy tư. Đến 76 con không tu và trở về vì hoàn cảnh gia đình, và sau đó con lấy vợ lập gia đình. Kính thưa thầy, thầy biết rõ con tất cả từ sự lười biếng đến những khi siêng năng, con đã nhận ra được hồng ân của thầy ban cho con rất nhiều từ vật chất để sống qua ngày. Tuy không có dư quần áo đơn giản, thay đổi cũng sung sướng vô cùng. Sau khi đi chú Sáu Lung về ngày 17 tháng 7 1981 âm lịch, sự tu luyện có phần tiến hơn, nhất là con thấy rõ sự sai lầm quá nhiều, càng tu càng tệ, càng tu càng lỗi lầm, và càng tu càng đậm, càng đậm càng tu. Kính thưa thầy, con nhớ thầy quá, con không thể yên được, đi tìm địa chỉ của thầy để được hướng tâm hồn con với những ý tưởng của một đứa con quyết tâm giải thoát. Con nghe băng và đọc được bài giảng của thầy, khóc hoài, khóc sung sướng, khóc trong cương quyết và cố gắng. Bạn đạo Việt Nam rất nghèo, nhưng tình thương là rất nhiều. Niềm ước mơ của các con là mấy cassette và đồng hồ reo để là hành trang khích lệ và thức đúng giờ. Con và các bạn con rất buồn khi thấy mình vẫn thiếu phương tiện, vì làm sao sống được. Nhưng có được một điều an ủi là hành pháp hết ra. Lúc này con cố gắng hơn khuya công phu đến sáng mà vẫn khỏe và sung sướng đến rơi lệ. Con tự nguyện là phải đạt được tánh siêng năng, vì như thế sẽ làm cho thầy hài lòng nhất mà thôi. Con hướng tâm hồn con về thầy kính yêu bằng thực hiện tinh tấn. Con cảm ơn thầy Nguyễn Văn Pháp. Mặt dây ngày 8 tháng 12 năm 1981, Văn Pháp: thầy đã nhận được thư con đề ngày 5 tháng 11 năm 1981, được biết con vẫn hướng nguyện thực hành trở về chân lý. Con ơi, cuộc hành hương của mọi người đều trên đường trong gai và cuốc mắt, chỉ có ý chí là trường tồn và thật sự giải quyết cho chính mình. Con đã cảm động vì chúng sanh mê muội trong đó có con, đã nói sai và làm sai, chịu sửa sẽ không còn sai. Con đã thức trong kinh vô tự là hành động của chính con và sự ảnh hưởng ở xung quanh con. Xem trời, xem đất, mỹ non vui cười động loạn thân con học hòa. tưởng lầm thiên hạ cách xa đâu về họ ở trong ta hoài hoài. Điển thanh tự lập thanh đài, sửa sai tự tiên tiên hoài không ngưng. Thế sanh động loạn vô chừng, tâm ta giữ vững con kinh của trời. Lời vàng tiếng ngọc lệ rơi, thay đời giả tạm là nơi học hành. Tự mình khai triển mới thành, quy chân pháp pha ránh lu mờ. Triển khai từ phút từ giờ, chẳng cần dừng bước thở ở cõi trần. Đồng hồ cắt xếp giác phân, tâm linh chế tạo lại cần hay mua. Chẳng còn động loạn hơn xưa, bốn mùa phân giải khi đua học hành. Tự mình dựng tiến mới thành, chờ ngày tái ngộ trời sinh lý trời. Thầy đi thuyết giảng các nơi, mong người thức giác xem đời như không. Từ Âu sang Á một vòng, sang năm tháng bốn tái tập Canada. Mong con học hiu học hòa, dù xa cũng gặp trong nhà càng vui. Trong trong nguyên lý đạo mùi khỏe, tôi tự tiên an vui tâm lòng, như bệnh sáng suốt thông dông. Trong con có sẵn muôn vòng chuyển khai, càng tu càng tiên tiên hoài. Trong không mà có chờ ngày gặp cha, chúc con vui tiên thầy lên sư hạ.
Manila ngày 28 tháng 3 năm 1983, chim hương con. Bố đã nhận được thơ con để ngày 15 tháng 2 năm 1982, trong lúc bố dừng chân trên đường du thuyết từ Âu sang Á. Được biết con đã nhận được thơ của bố. Về việc chồng của con chắc chưa được duyên lệnh gặp bố, vì khi bố đến Texas thì rất đông đảo bạn đạo, thì giờ giới hạn công việc làm liên tục không ngừng nghỉ. Lúc đó cũng tùy duyên của mọi hành giả mà thôi. Con đã biết thương yêu cha là con đã được tất cả sự sáng suốt của Ngài ân ban và ôm ấp con. Con nên cố gắng hơn nữa tiền miên học hỏi, mở tâm mở trí để đón nhận luồng thanh quang điển lạnh của Ngài trong giây phút con được về cận với Ngài. Ở thế gian có tiền không mua được điển, nhưng loài người đang ở trong sự mê chấp, tự đóng cửa và băng cùng quá thức hồi sinh của chính mình, cho nên cảm thấy luôn luôn có sự thiếu thốn. Chứ kỳ thật Thượng Đế ân ban cho chúng ta qua đổi đầy đủ, nhưng chỉ vì sự tâm tối mê chấp của mọi hành giả, cho nên chính nó đã tự chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Con đã biết được là vắng khi trời là phải bỏ mạng, thì lúc nào nhân loại tại thế gian cũng đã và đang được hưởng Phật thanh nhẹ đó. Con chim cũng có ngũ tạng, huống hồ gì con người mà không chịu thức tâm rất uổng, có hồn và có vía, nhưng mà không biết, đó là sự đắm chìm đau khổ vô cùng. Con nghịch cảnh thì mới thấy rõ bài học của Thượng Đế đã ân ban cho mỗi đứa con khác nhau. Bằng lòng học lại được tiếng nhân, không chịu học thì sẽ cảm thấy mình bơ vơ thêm. Con đã từng dạy học, con đã đối diện với biết bao đứa trẻ. Mỗi đứa đều có một tâm tình khác nhau, nhưng con phải học nhẫn, học hòa mới giáo dục học sinh. Ngày nay Thượng Đế cũng vậy, Ngài phải làm việc không ngừng nghỉ, cũng không ngoài mục đích dẫn tiên vạn linh, dù có đi đến đâu đi nữa, trong quả địa cầu này cũng phải hít thở thanh khí của Thượng Đế mà sống. Đó là luật công bằng Ngài đã ân ban cho mọi người tại thế. Việc làm của bố không đáng kể, sự gánh vác của bố chẳng có bao nhiêu. Bố luôn luôn bằng lòng chấp nhận học hỏi, không ngừng nghỉ theo ý chí của Ngài. Ở thế gian, tâm và tánh của con người đang ở trong sự tâm tối. Nếu người tu về vô vi không chịu bỏ tâm và bỏ tánh, thì không sao tìm ra chân lý siêu diệu của Thượng Đế được. Ý chí là vô cùng, tâm linh là sống động, luôn luôn phản ảnh trên con đường tu học. Xác của con là một cuốn kinh vô tự, tinh vi, rất có trật tự, hòa hợp với cả cả không vũ trụ, dẫn tiến và khai mở tùy lúc tùy thờ. Khi con đã ý thức được niềm tin trở về nguồn cội là cao quý vô cùng, thì con mới có cơ hội hòa tan với mọi trạng thái nhân hậu, có rõ siêu lý toàn năng của Thượng Đế. Cha lâm trần mang sắc phàm độ chúng sanh là chính Ngài đã đem hương đăng xuống thế chiếu rọi cho mọi tâm linh đồng tiến trở về cơ duy nhất. Sự tranh chấp của thế gian cũng là bài học để mở trí cho tâm linh mà thôi. Sự lười biếng và sáng suốt của tâm linh cũng để tự nó nhận thức duyên tiến hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ. Qua cơn nhồi quả mới biết giá trị của dũng chí. Như con đã hiểu, mắt thấy tai nghe, bố và cha đã đang gánh vác trong hành trình sáng suốt cỡ mở, lưu lại những điểm son tại thế, lót đường cho nhân loại tiến hóa ở kỳ chót này. Nếu còn mê muội lười biếng, không bao giờ được cơ hội đi trên con đường này nữa. Khắp năm châu đã đón sức bố và đã rơi lụy cùng bố, cùng ước mong nhân loại sớm thức tâm mà thôi. Định luật sanh lão bệnh tử là bài học siêu nhiên, nhưng chưa ai hiểu được. Đã qua nhiều kiếp làm người nhưng vẫn chưa thức tâm, thương thay nhân loại đang trong thức lầm than bê trễ, như chư tiên chư Phật đã giáng lâm tại thế ân ban điển lành tùy theo chiều hướng thiên hoa của cha đã ân định, nhưng chỉ có một số ít am hiểu chưa hạch. Chúng ta phải qua cơn điêu luyện vô cùng đau khổ, nhiên hậu mới đạt được hạnh phúc đời đời bất diệt. Bố gửi lời thăm tất cả các con, và các con nên mở rộng tâm thức để đón lấy thanh quang của đấng cha lành bằng không. Một ngày gần đây sẽ hối tiếc. Chúc con vui tiếng, bố của con Lêu Sĩ Hạ.
Thầy kính yêu, thưa thầy, 5 năm rồi thầy ạ, mà giờ này con mới viết thư đến tay thầy đặt đây. Vì con biết thầy rất bận và giải quyết rất nhiều cho huynh đệ của con trên khắp cả hòa vũ này. Mỗi lần nhìn hình thầy là một lần con xúc động. Tâm con thổn thức, rên xiết phải làm sao như thầy đây. Mỗi đêm hành pháp, mỗi đêm cố kiểm lại cách công phu tu luyện của mình. Có đúng hay không? Thầy ơi, con phải hành cách nào để được như thầy đấy? Xin thầy chỉ bảo cho con đi. Con đội ơn thầy lắm. Hành pháp bằng cách nào? Lập nguyện soi hồn pháp luân thiền định xá thiền. Rồi hành làm sao nữa thầy? 8 năm rồi, thầy con chưa bao giờ lơ một giờ nào hết thầy. Mong đêm lại đến để mình thiền, để nối liền tâm địa. Thầy ơi, càng luyện con càng cảm thấy con càng nắm tánh, càng thấy ngu si đần độn. Con thấy đau đớn với những hành động sai lầm của mình. Con tức mình, con quá. Con không giáo dục con được. Con phải làm sao đây thầy? Ở đây giờ này con tiếc quá. Tiếc gì lúc đó có thầy kế bên mình mà mình thì thật là ngu không biết hỏi kỹ về cách công phu tu luyện nơi thầy. Mà cứ đi thăm thầy, thay thầy, để làm gì đây mà tại sao không luyện như thầy? Không học nơi thầy mà chạy theo thân giả tạm của thầy. Thầy ơi, con giờ này mới thấy thâm thía vô tả, con tức con vô cùng thầy. Hỡ các huynh đệ tỷ muội ơi, các anh chị có biết ai ở gần các người không? Xin các người hãy học kỹ thuật luyện đạo nơi thầy cho mau, và vì tu luyện để đạt như thầy, chứ không đừng theo thầy đi để thầy còn làm nhiều chuyện khác nữa. Thầy ơi, tâm con đau khổ mà, và thổn thức đây, đang rên xiết và tiếc khối khi thầy còn ở Việt Nam, mà con không cố học bí quyết mà chạy theo ngoại cảnh không à? Thiệt là đồ ngốc mà giờ này có tiếc thôi thì thầy cũng ở hải ngoại rồi. Chỉ cố gắng công phu nhiều thêm thôi, càng tu càng thấm thía thấy mình càng ngu càng hành thì như thầy vô cùng. Xin thầy chỉ dạy cho con đang mong đợi lời giáo huấn của thầy. Thư về cho con Đàm Thạnh, ngụ tại 29 đường Phùng Lộc, Liêm, Khôn 3, phường 2, thị xã Minh Hải, Việt Nam. Montreal ngày 30 tháng 5 năm 1983, Thạnh con. Thầy vui nhận được thư con. Đến ngày 30 tháng 5 1983 được biết con vẫn khỏe mạnh và lo tu học. Trong 8 năm thực hành trôi qua và trôi qua, biết bao nhiêu nghịch cảnh, nghịch và thuận. Chính bản thân con và mọi người xung quanh con cũng đã và đang qua. Con nhìn ra bên ngoài thì con sẽ cảm nhận linh điển vẫn thăng hoa, vạn linh vẫn đồng tiến theo khả năng và trình độ sẵn có của chính nó. Con đã trì chí lo tu học là điều quý, ngược lại những người không có pháp tu thì đã sao? Con rất đại phước được biết được nóng tánh của chính con, thay vì những người nóng tánh mà không hay, cuốn cuồng trong bể khổ trầm luân. Riêng con thì con đã và đang vun bồi một ý chí giải thoát ở kiếp này. Nhìn lại bao nhiêu tiền kiếp đại nguyện ấy vẫn được vun bồi, con vẫn làm pháp luân thường chuyển, tức là con đã nắm được chìa khóa khư trực lưu thanh. Con đang có một ảnh hưởng tốt đẹp là một con người tự thức đã và đang thực hiện những gì con ước nguyện, tu để cống hiến và giải tỏa bất cứ những sự khao khát nào mà hành giả đang gặp phải trong cuộc hành hương hiện tại. Một sự ảnh hưởng sâu rộng về Phật Pháp để xây dựng niềm tin cho chúng sanh ở tương lai. Chính người đã và đang dốc hết khả năng sẵn có để dọn đường cho mai hậu. Con ơi, trên con đường dài đằng đẵng nhưng chỉ có vỏn vẹn ôm một cái thức hồi sinh để tiến qua tới vô cùng. Một năm có bốn mùa, thế gian cõi tạm nằm trong nguyên lý kích động và phản động. Nhiều tiếng tâm linh nó cũng là một trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đến đây học bài và trả bài rồi mới ra đi. Hồn của chúng ta là bất diệt, thể xác lại được sự cấu trúc bởi siêu nhiên, vạn sự sẽ quy không thì mới thành đạo. Đấng tạo hóa đã xây dựng cho con biết bao nhiêu kiếp, những ngày hôm nay mới chịu bước vào con đường tu học, mới có tâm năng, sống trong sự lẫn lộn giữa thanh và trược, nhưng chưa trở về với chân thức. Thời gian tu của con rất ngắn, nên tiếp tục đến vô cùng thì nó mới tương xứng với công ơn cấu tạo của Thượng Đế. Con không nên vội tức con, và con nên hoan hỷ được ngủ trong một thể xác tinh vi của Thượng Đế ân ban. Chúc con vui tiến, thầy con lương sĩ.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 3 năm 1980, kinh năm 8. Người đàn bà hư thúi, con người hay là giống gì? Con người ăn cơm hay ăn thức? Thưa ông Tám, từ một cô gái đoan trang nết na như hiệp trở thành một người đàn bà hư thúi trong gian tắc. Đau khổ lắm thưa ông Tám, do đâu đã biến chính gì thế? Giờ đây tất cả đều xa lánh con cô độc. Còn khao khát sự thương yêu như ngày, con là chung ngữ nết nàng. Bao đêm trằn trọc, khóc thương cho chính mình. Mình đã làm mất tất cả, như việc một phán. Còn lầm lẫn chăng, tại sao tu cao sức hồn mà lại đưa con vào khổ đau tuyệt vọng? Không thương yêu con, sao chiếm đoạt con, bảo rằng đây là bài học con phải học. Một bài học bất chánh, lén lút như thế còn phải học sao? Vợ nhỏ không ra vợ nhỏ, tình nhân chẳng ra tình nhân, vậy là sao? Còn muốn sự chân chánh, sự thật phô bày dưới ánh nắng mặt trời, thì còn đầu muốn lấp liếm như thế nào? Con càng vùng vẫy, sinh lời càng lún con xuống sâu, đau khổ dèn xéo, sự công phu gián đoạn gì đó, hay sức tâm tư còn vô cùng khắc khoải. Đạo đạo sống tu, đời con đâu còn tạo lập một mái nhà ấm êm được, vì chẳng là trinh nữ, thương đau bao quanh, công phu trở nên khó khăn, và con buông trôi hết rồi,
con không lối thoát thưa ông Tam. Những câu chửi chân thân làm con đau khổ, nhưng con xót xa trong sự nhẹ nhàng khoan khoái, vì biết người ta liệt mình vào hạng đàn bà hư thú. Có ở trong cảnh này mới hiểu được khổ đau thân phận bạc phước một cô gái bất trình, mới hiểu được vì đâu xã hội có các cô gái điếm học thức, và mới hiểu vì sao người con gái dễ dàng tự tử khi mất tình. Bởi đó con không buồn người đã thốt những tiếng chữ đó, chỉ chưa xót cho phận mình thôi. Mất tất cả rồi, từ danh dự tinh thần đến danh dự thể chất, từ thương yêu đến cô độc thôi, ai cũng tìm cách lánh xa và vang dội tiếng nguyền rủa cục khinh bỉ. Ngay chính người đàn ông tạo thương đau cho con, đâu còn thẳng thắn nhìn cả, nhìn cách cái chinh nữ tươi tắn mà chỉ biết rụt mặt đón đau và vương mang sự nhục nhã, quý dục giết người hiện tại. Con không đủ can đảm kêu lê kiếp sống nhục nhằn thì không nặng cho đời còn qua ông Tám ơi. Kính ông Tám, hoàn cảnh này con phải nghĩ thế nào và định hướng thoát cho đời con ra sao? Quý mong ông Tám sáng suốt trói rõ tất cả. Xin người chỉ cho con một cách sống thích hợp với cảnh một người đàn bà hư thú như xã hội đang nghiệt khinh. Xin cho con một chút lửa ấm đậm xoa dịu tâm hồn con. Dám mong ông Tám từ bi ngó xuống kính bái con. Montreal ngày 15 tháng 4 năm 1980. Còn thư con gửi đến với bao quán cách bực tức và đau khổ, ông Tám đã đọc và đi vào thần thức của con mà nhận định, thì thấy rõ con đã được giải nghiệp. Nghiệp là sự khổ, mà con đã hiểu nguyên lý của sự khổ. Con đã tự vươn lên và từ bỏ cái khổ mê muội như con đã đề cập, tức là giải nghiệp. Con đã được bước vào trong giai đoạn thực tập để rõ đời hơn và chán ngán lấy chính mình vì thiếu sáng suốt trong lúc ban đầu. Nhưng kết quả cũng vẫn còn sự sáng suốt để nhận định đời là gì và đạo là gì. Bị hạ nhục mà hiểu được thì mới học được chỉ nhẫn. Học được chỉ nhẫn rồi mới thực hiện được từ bi. Bước vào thiền môn đều là người đau khổ mới chịu dứt bỏ trần tánh tham dâm. Người chịu khổ nhục là người được đi trước một bước đường mà những người khác sẽ phải bước qua trong giây phút ngộ đạo. Cực khổ là cực sướng là cực khổ. Ngài dạy ta tiến, phải nếm qua mọi trạng thái thì mới rõ chân lý. Muốn tu là muốn thực hiện chân lý. Muốn thực hiện chân lý thì chẳng quan trách ai cả, ngược lại phải cảm ơn những sự đối xử ngược lại để đo lường sự thanh tịnh trong chu trình chuyển hóa. Có học mới có tiếng, có chạm mới có mình. Nếu còn tạo lấy sự hận thù ghen ghét thì chẳng bao giờ mà chuyển hóa về đạo pháp. Giữ lấy sự từ bi hỷ xả thì sẽ tiến mãi mãi. Hồn của con người là vô cùng tận thì phải tiến đến vô cùng tận, không nên dừng nơi điểm nào chấp hay mê cả. Con đã được giữ trong cảnh chán ngán, thiếu quân bình thì con đã cho đó là hay ở lúc đầu. Sau cái hay là dở, khi con hiểu rõ nó là dở thì con nên từ bỏ ý niệm đó để tiến tới sự công bằng mà loài người đã và đang khao khát, chứ không riêng con. Trong cuộc hành trình tu luyện luôn luôn gặp phải sự chân gai, hành giả phải chấp nhận vì mọi việc cũng do mình mà ra, phải trở về chính mình. Trong trạng tốc hoàng thiên bất thụ hảo tâm nhân, thủy tiến dung hòa nội ngoại cơn, phương thức siêu tầm do ý đạt, thư tha tầm tiến đạo dài hơn. Dài hơn hồn vía quy quật, thương yêu vô tận chẳng hờn chẳng than, linh quan sáng suốt khai màn, mở mạng tiếp giải mà chẳng bàn quơ. Khi tâm quá giải từ giờ, khi cơ thực chất giấc mơ chẳng còn, đứa hồn chẳng có hao mòn, vẫn còn thanh đẹp vết son đời đời. Học bài sử dụng tạm thời, thành công xuất pháp dễ đời như không. Cho nên lệ thuộc làm vòng, thế gian làm vợ mà tạo cầm khó đi. Dữ rồi tự xét tự duy, quỳ chân cảnh mà ta thì tiến lên. Phần hồn vẫn vững vẫn bền, vẫn minh đời đạo mà vẫn quên dục tình. Thực hành kiến giải đẹp sinh, sanh ra trong thôi mà vẫn minh Phật trời. Dù cho biến chuyển đổi giờ, tâm con vẫn vững chẳng lờ. Thở than Quan Âm chịu cảnh tức quan, vẫn thương vẫn độ, mở đàn cứu sinh. Thế gian tạm luận sức tình, là cho mạch nhập mà đẹp sinh chẳng còn. Bình tâm hướng thượng lầm trọn, khi về nguồn cõi tâm con vui vầy. Các trời quá thật là thầy, chẳng cho các giới ngày ngày sửa sai. Học thanh học trượt học hoài, trượt thanh hai ngã mà vẫn đài sửa tâm. Siêu hình siêu lý dự thâm, tầm nơi phát triển chân tâm hợp hòa. Thực hành pháp lý phân qua, đời là giả tạm nên hòa tiến lên. Trong tâm có sẵn đạo nền, vững bền tiến hóa chẳng quên Phật trời. Dù cho thiên hạ lâm lời, tâm ta giữ vững đạo đời sẽ phân. Càng không vũ trụ có cân, nằm trong thưởng phạt mỗi phần khác nhau. Ngộ tâm minh giải trước sau, đưa đầu vẫn hợp những màu khai minh. Ly kia phân giải chính tình, diễn kia chuyển hóa mà thân hình phát quan. Thực hành khai triển nhiều mà, tâm linh cởi mở rọi đàn mà đi. Đạo đời suy diễn khảo thi, bình tâm hợp nhẫn ta thì đạt thâm. Chẳng còn bẩn đéo đề phòng, lâm thanh tự đạt mà vượt cầm trước ô. Chết rồi thể xác như mồ, hồn thờ tiến hóa hư vô an bài. Tâm sinh có tử trở tài, cha trời quy định một chuyện ngày chuyện đêm. Dạy cho minh lý tạo niệm, biển thanh hòa diệu im lềm thăng hoa. Trở về nguồn cội ngộ cha, tương hòa tương hỷ vinh hoa đời đời. Con vui xét ly phân lời, mất tinh là chuyện người đời dạy phân. Ai ai cũng phải một lần, ông Tám cũng vậy chẳng cần giữ tin. Giữ sao đạt lý siêu hình, đời đời bất hoại mà do mình hành thông. Khuyên con dẹp bỏ cơ cầm, cuối cùng thiên hạ luận vòng tử tu.
Thầy của con Vương Sĩ Hạ.
Montreal ngày 27 tháng 5 năm 1983. Kính gửi bạn Hùng, vui được đọc thư bạn gửi đến, cộng với một ý chí bất khuất trên con đường tu học. Chúng ta hành đạo chứ không phải giành đạo. Đạo là luật quân bình phát hiện từ trong nội thức. Trên con đường tu học, ai ai cũng đi tầm đạo, nhưng đạo đã có sẵn ở bên trong, nhưng không hay. Kỳ thật mọi người đã và đang tu tùy theo sự tiến triển của hoàn cảnh. Bạn đang lâm vào tình cảnh chia ly để học sự thương yêu và đoàn kết, nhiên hậu mới truy tập được chân lý. Tự thức được ta đã từ sự cấu trúc siêu nhiên mà có, vậy chúng ta phải tự quy không mới sớm trở về với định luật siêu nhiên. Còn về việc chay mặn đều do tâm cả, quán thông được chay và mặn, để rõ nguyên lai bổn tánh hơn. Hiện tại những người ở tại Việt Nam biết tu lại được chứng tâm hơn những người ở hải ngoại. Ở quê nhà hết cơ hội tranh đua giành giật, lại có cơ hội thức tâm và minh cảm được giá trị của đấng tạo hóa hơn. Lao động rồi mới thấy rõ, sức ham muốn thì nhiều, còn sức làm thì ít. Miệng nói tu thì nhiều, nhưng hành thiền lại ít. Tạo khổ nhiều hơn, nhưng miệng đòi sung sướng. Mỗi người đều có một nghiệp quả khác nhau, cha con chồng vợ đều xuống đây học hỏi rồi tiến hóa cả. Tôi sẽ tìm cách đăng báo, tìm chị và cháu cho bạn. Chúc bạn vui tiến trong niềm tin tu tịnh, kiến thức lương sĩ hạnh.
Như con đã chứng minh trong thơ Việt Nam, quá khứ của thầy tại quê nhà, qua cơn điêu luyện tự thức của bề trên đã ân ban cho thầy, ngày lẫn đêm cũng vì một đại nguyện siêu hoạt đó. Ngày hôm nay, con đã biết được nghiệp là gì, và con nguyện tự gánh vác lên nghiệp thân lẫn tâm, cũng không ngoài sự cầu mong được sớm giải thoát, cố gắng tự trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, thì mới thật sự có khả năng gánh vác tất cả tương lai. Thầy đã thực hành trong mọi sự cố gắng sẵn có của chính Thầy, hầu đóng góp một phần nào thuận theo chiều hướng phát triển của đấng cha nằm kinh hoa của muôn loài vạn vật. Sống tại thế thì còn dùng hơi thở để khám phá ra chân lý, thác rồi thì phải dùng y lờ để học hỏi thăng hoa. Một cõi lại được tiến lên một cõi, sức mạnh thân nghệ thường độ của Thượng Đế và ân ban cho tất cả chúng sanh tại thế. Chiều này Thầy sẽ đi Vancouver, tối thứ hai tuần tới Thầy sẽ trở về Montreal. Chúc con và gia đình vui vẻ. Thầy con
thương Lương Chí Hạnh. Sài Gòn ngày 7 tháng 12 năm 1951, kính gửi ông Tám, đã hơn 6 năm rồi, đệ tử không được gặp ông Tám. Nhưng suốt thời gian đó, con đều tâm niệm phải sống cho xứng đáng là một người tu. Kính ông Tám, suốt 6 năm con sống xa nhà và điều kiện sinh hoạt rất khắc nghiệt. Nhờ đó con đã học được rất nhiều, học trong cảnh nghịch, trong gia đình và xã hội. Kính thưa ông Tám, lẽ ra nếu con tu khá thì có thể không cần phải nói. Tám cũng hiểu con nghĩ gì và yêu cầu to lớn là đâu. Thực tế là con muốn như người tín đồ hành hương đến nơi thánh địa, mọi việc đã chuẩn bị và điều thiết yếu là phương tiện trong giai đoạn hiện tại là người học cái chết trước khi chết, nhưng con không muốn chết một cái chết như cha con. Vì đạo lý đời đạo song tu, con rất mong được sống xứng đáng là người tu thật sự. Vài hạt cho ông Tám rõ. Con xin phép dừng bút tại đây, rất mong ông Tám hồi âm cho con. Đệ tử ông Tám Nguyễn Tấn Hưng. Tại bút người tu rất nhiều nhưng thành đạo không bao nhiêu. Đúng như lời ông Tám nói, nhất là trong điều kiện hiện tại. Ông Tám trả lời thư con xin ghi địa chỉ như sau: Paris ngày 7 tháng 12 năm 1981, Tân Hưng con. Ông Tám đã nhận được thư con để ngày 7 tháng 12 năm 1981 được biết con vẫn tiếp tục trên hành trình tu học đầy dũng chí. Người tu không muốn chết thì chưa rõ cái sống đời đời của phần hậu. Trong cái sống có chết, trong chết có sống thì mới rõ chân lý. Tu cho vượt khỏi không gian và thời gian thì mới rõ giá trị của sự thanh tịnh. Sự đòi hỏi là sự thử lòng của hành giả mà thôi. Trước kia Đức Phật vẫn tu và vẫn xuất có một mình mà thôi. Xác là phương tiện, hồn là vĩnh viễn, thức tâm và chấp nhận thì mới rõ sự công bằng của Thượng Đế. Tiểu tiểu ức ức người đều được sống trong một chiều hướng hít vô và thở ra mà thôi. Chuyện đời là chỉ có học bài và trả bài mà thôi. Có cũng như không, không cũng như có, chỉ giữ thức hồi sinh mà tiến hóa đời đời. Sanh chủ hoại diệt là định luật của cơ tiến hóa chung. Còn mê loạn trong thể xác tham dục thì vẫn còn trì trệ. Ai cũng biết nói tu và hứa tu, nhưng vẫn ôm lấy sự lười biếng rồi tự tạo lấy sự ngu và thiếu dụng. Con có quyền phân luận và tự tiến thì mới xứng đáng là đứa con ngoan của đấng tạo hóa. Vũ trụ là của chung chứ của một ai cả. Sớm ý thức lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Người của đại chúng thì tâm thức lúc nào cũng quảng đại và không chấp nữa. Ở đời này chỉ có hai khối, thanh và trược mà thôi. Thức tâm thì được quyền sử dụng cả hai mà tâm không động. Trong thanh có trược, trong trược có thanh, quán thông một lượt thì mới rõ ý chí của Thượng Đế. Luật quân bình là luật quân bình, không một ai có thể sửa đổi được. Chúc con vui tiếng. Ông Tám, Đường Sĩ Hạ.
Hanover ngày 6 tháng 4, 86. Kính bạch thầy, lời đầu thơ con xin thay mặt gia đình chúng con kính lời chân thành tới thăm và chúc sức khỏe thầy hằng đặng bình an. Kính thưa thầy, nhân dịp có một duyên may con được tin của huynh Đoàn Văn Thuận ở thiền đường Chisholm, và con có xin phép được liên lạc thơ từ, tin tức và sách báo cùng sự hướng dẫn của huynh. Sau đó con công phu tu tập qua lời chỉ dẫn của thầy, con thường chậm hiểu, trí óc không được minh mẫn nên con nghĩ những gì thầy dạy bảo trong sách vở, trong băng cassette con không làm tròn. Con kính mong thầy từ bi tha thứ cho con và xin thầy ban thêm ân điển cho con và gia đình được an lành, cho con thêm nghị lực tự tu tự tiến trong trường tiến hóa và giải thoát trong kiếp này. Nhân dịp huynh Đoàn Văn Thuận ghé Mỹ, gia đình chúng con xin kính tặng thầy một tấm hình gia đình, một chút quà chân tình, kính mong thầy hoan hỷ nhận cho. Thưa thầy, ước mong của con là có dịp nào đó con được phép đến tiếp kiến thầy cùng chư huynh tỷ, được sự chỉ dẫn trực tiếp thì thật là vô vàn quý báu cho con thật nhiều. Cuối thư, con xin phép một lần nữa kính chúc thầy trường thọ để chúng con được có phước duyên của thầy ban giải và dạy bảo. Riêng con xin cố gắng tu tập để hiểu đạo mỗi ngày thêm tinh tấn hơn. Kính bái Trần Như Sơn ở West Germany.
Los Angeles, ngày 17 tháng 4 năm 1986, Như Sơn, thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 6 tháng 4 năm 1986 do anh Thuận chuyển giao và một tấm hình gia đình của con. Thành thật, cảm ơn sự lưu ý của con đến thầy. Khi con biết được tâm thức bất an và chậm hiểu, thì lại càng nỗ lực tự xây dựng và tái hồi quy củ của tâm linh, cũng không ngoài tự tu và thực hành. Con người mất quân bình từ lúc chào đời cho đến nay, nhưng sau sự gánh chịu của nghiệp duyên tại thế mới thấy rõ chính mình đã trì trệ hướng ngoại, quên xây dựng nội thức ở bên trong. Dịp may đã đến, con lại được pháp lý hóa độ. Những người đã đi trước, những người ấy trước kia cũng lâm nạn như con, nhưng ngày hôm nay đã nhờ pháp lý trong thực hành và tự phát. Vậy đường đi của con là sẽ đạt được du lịch sớm hơn nếu con thực hành đứng đắn, đầm từ quan, mặt mũi, tai miệng, hướng nội để xây dựng cơ đồ tâm linh, thì sự quân bình sẽ được sớm đạt. Kỳ này anh Thượng qua đây cũng học không ít về điển giới tâm linh và quyết tâm xây dựng một kỳ công tái lập tâm linh cho chính anh và sẽ ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Ảnh Bồ Tát được bắt đầu xây dựng trong tâm thức của anh. Các con sẽ tự dập bỏ tự ái và lần lượt sẽ nghe lại những sự phân giải của anh Thuận khi về đến nơi. Chúc con và gia đình vui khỏe, mến thương, Đương Sĩ Hạ.
Ngày 15 tháng 2 năm 1986, kính thăm ông Tám. Con kính chúc ông Tám và bà Tám và toàn thể huynh tỷ được dồi dào sức khỏe. Thưa ông Tám, hôm nay con viết lá thơ này cho ông Tám là trong hoàn cảnh bắt buộc. Con đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng con không thể nào đủ khả năng để giải quyết nên đành phải viết thơ này xin ông Tám giúp đỡ cho con. Thưa ông Tám, con đã lập gia đình cách nay 8 năm trước khi tu. Đến nay được 3 cháu nhỏ, cuộc sống từ trước đến giờ sống nhờ ở tạm với người dì. Gần 2 năm nay con không đi làm việc, ở nhà lo tu và cũng làm chút ít công việc theo khả năng của mình mà mình có thể làm được, nhưng rốt cuộc rồi cũng thất bại dù là việc nhỏ. Con biết con đường con phải đi là con đường nào và con đang tiếp tục trên con đường đó. Tuy biết như vậy nhưng đôi lúc cuộc sống cũng làm cho con phải suy nghĩ. Cái suy nghĩ và cần giải quyết trước mắt của con là làm sao tạo được một căn nhà nho nhỏ để vợ con có nơi nương tựa tránh mưa nắng. Con nhìn lại con thấy mình không có khả năng tạo nổi một căn nhà, dù là nhỏ, với cuộc sống thay đổi liên tục và với đồng lương công nhân ở Việt Nam thì không bao giờ tạo dựng cho mình được một căn nhà. Nếu có chẳng qua là làm việc bất chánh mà thôi, điều đó con không thể làm được. Suy nghĩ tới, nghĩ lui không có cách nào hơn là viết thơ này cầu cứu ông Tám và huynh tỷ giúp cho con một số tiền để đủ mua một căn nhà nho nhỏ Từ trước đến nay con chỉ có một nỗi lo âu là làm sao tạo cho mình một căn nhà đó, cũng là bổn phận của người cha, người chồng đối với vợ con. Con không có tâm mượn đạo tạo đời, con không dám lợi dụng lập số con Tám và hay huynh tỷ. Con đang ở vào thế kẹt, ngoài sự giúp đỡ con Tám và huynh tỷ, cha con đành chịu. Con cố gắng tu để giải quyết tầm khoản món nợ này, vì đối với con đây là món nợ, mặc dù là sự giúp đỡ con Tám và huynh tỷ. Ít hàng tâm sự cùng ông Tám và huynh tỷ, con kính chúc ông Tám và huynh tỷ được thật nhiều sức khỏe và tiến mãi trên đường đạo. Con Võ Phi Long.
Hôm sau ngày 22 tháng 3 năm 1986, Phi Long, ông Tám đã nhận được thơ con đề ngày 8 tháng 2, 1986 được biết con và gia đình vẫn khỏe mạnh. Người tu có nhận thức rõ rệt, ai ai cũng đã có nhà và có cửa. Xác thân ngũ tạng là nhà, tứ quan là cửa, tức là mắt mũi tai miệng. Ông Tám tu đến ngày nay cũng giữ lấy cái xác mà tu, tức là căn nhà của trời Phật đã cho, chứ ông Tám không dám nghĩ đến việc mua một căn nhà bằng xi măng hay là vách lá. Vì sao? Vì ông Tám đã nhận thức rõ trời ban mới có, chứ kỳ thật con người không có khả năng làm được. Chúng ta rất hạnh phúc được ngự trong căn nhà của Thượng Đế, tức là thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, liên hệ cả càn khôn vũ trụ là việc không ngừng nghỉ. Ý chí của một cậu bé cho đến một vị bô lão cũng không bao giờ chịu khuất phục hoàn cảnh hiện tại, cho nên đâm ra động hay vì tịnh. Ngày hôm nay cơ trời đã chuyển, mọi người phải lo tu. Chỉ có tu mới giải quyết được mọi sự, chỉ có tu không cầu mới được giải thoát. Hiện tại sự sống của chúng sanh có xã hội, có tình thương. Nếu biết thực hiện tình thương và đạo đức thì căn nhà ấm áp biết là bao nhiêu. Ông Tám có khả năng chỉ cho con thấy rõ con hơn và thực hành để ảnh hưởng con. Con thích tâm đồng hành như ông Tám thì con sẽ có tất cả. Lúc ấy con mới thấy giá trị của phương pháp tu học mà ông Tám và tất cả bạn đạo khắp năm châu đã và đang hành trong sự thật thà và kính yêu về trời, thì mới nhận thức rõ rệt nhà chùa hay nhà thờ cũng do tâm mà thôi. Căn nhà ở thế gian thì cũng phải bỏ công bỏ của nhưng hậu mới có. Người tu muốn liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, tức là căn nhà lớn hơn và không bao giờ bị hủy diệt, thì cũng phải kiên trì lập hạnh trong hành trình tu học nhiên hậu mới có. Ông Tám rất vui được tâm sự với con trong giây phút thiêng liêng này. Được mong rằng con cố gắng ý thức tự thắp đèn lọc rồi sẽ có hết. Chúc con và gia đình vui khỏe. Kính thưa thương sĩ Hạ.
Sài Gòn ngày 18 tây tháng 8 năm 1983, kính thăm ông Tám, cháu luôn mong và cầu ơn trên tăng trong được dồi dào sức khỏe. Thưa ông Tám, cháu đã nhận được thư và hình ông Tám gửi cho cháu. Cháu vui và cảm động thật nhiều, vì cháu biết là ông Tám rất bận, nhưng ông đã cố gắng trả lời thư cho cháu. Vậy mà, lúc gửi thư cho ông, cháu không dám hy vọng nhiều là sẽ được đọc thư của ông. Cháu chỉ hy vọng mong manh thôi. Cháu đọc thư của ông, cháu cảm thấy được an ủi nhiều trong cơn khủng hoảng tinh thần. Nhìn ông Tám trong hình, cháu hình dung ra Phật Thích Ca. Ông Tám giống như một đấng chân tu, đầy lòng từ bi bác ái. Cháu ước mong từ đây, cháu sẽ luôn được đọc thư của ông Tám. Thưa ông, hiện tại cháu đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, những buồn phiền lo lắng, tinh thần vật chất và linh tinh, bao nhiêu là vấn đề. Cháu thu mình trong xó nhà, với sự bất hạnh bao giờ cũng dằn vặt cháu. Ông có cách nào giúp cháu giải thoát không? Cháu đã tự an ủi mình bằng cách này hay cách khác, nhưng cách nào đi nữa thì cháu cũng không thoát được sự buồn phiền lo lắng. Cháu rất mong thư của ông Tám, nhớ viết thư cho cháu ông nhé. cho cháu gửi lời kính thăm gia đình ông Tám, cháu, trước Trinh.
Mỗi gian ngày 5 tháng 12 năm 1983, trước Trinh con, ông Tám đã vui nhận được thơ con để ngày 18 tháng 8 năm 1983 được biết con vẫn khỏe mạnh. Con ơi, ở đời này động loạn vô cùng, nhưng nó cũng là thanh nhẹ vô cùng, thu gọn trong khối óc của loài người. Tự xác nhận lấy sự thành bại của nội tâm, ngày hôm nay con cảm thấy cô đơn và buồn chán thân hình sẵn có của chính con, nhưng con chưa minh cảm chính xác thân của con là bài học của chúng sanh đó con. Sự khổ buồn của con tức là sự khổ buồn của chúng sanh, và nếu ở đời này không có bệnh tật què quặt thì làm sao đào tạo được bác sĩ. Con là một bài học của nhân loại, cũng là một món quà thức tâm cho mọi người thiện và ác. Vậy con đang ở dung điểm nào? Con không nên hổ thẹn với đời, mỗi mỗi đều có cơ hội tiến hóa cả. Những điểm liên quan cấu trúc trong quả địa cầu này, trong đó có con. Con không bao giờ cô đơn, con luôn luôn được an ủi bởi niềm tin của chính con. Nhưng con manh áo cũng đã thức tâm con và nhưng mọi sự cảm giác của nhân sinh đã về với con. Vậy con nên vui lên để tận hưởng với niềm tin đó. Chúng ta thử xem, lúc ta đang bị đầy đọa ở địa ngục, thiếu hơi thở và ăn uống, thì chúng ta tự ước mong làm sao được trở nên một con người tại thế. Ở dương gian có dưỡng khí, ngày nay con đang hít thở ra vô, cũng như tất cả nhân loại tại thế đang thụ hưởng hơi thở do Thượng Đế ân ban. Người cha yêu của muôn loài vạn vật luôn luôn ở trong tâm thức của con và ngoài con. Con nên kiên nhẫn học hết khoa này, hiểu tâm thanh định, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xây dựng nền tảng thanh tịnh của nội tâm. Thì một ngày nào đó, con sẽ thấm thía lời truyền cảm giữa ông Tám và con. Nếu con muốn được giải thoát, thì con nên vung bồi ý niệm đó và tự vung bồi sự thanh tịnh và quân bình của nội tâm. Nhiên hậu con mới được giải thoát. Sự đau khổ của con là sự đau khổ của ông Tám, cho nên ông Tám phân tích rõ rệt cơ hội tối hậu là sử dụng sự sáng suốt và thanh tịnh của chính con. Nhiên hậu con mới có cơ hội cứu khổ ban vui ở tương lai. Chúc con vui khỏe và thanh tịnh. Ông Tám của con đơn giản hạnh.
Hồi gian ngày 5 tháng 2 năm 1983, căn kinh thưa Thầy, năm mới quý hợi kính chúc Thầy thật mạnh giỏi thành công trong việc giảng dạy đạo cho các bạn hữu ở khắp nơi, và rất mong trong được đón Thầy trở về Montreal. Năm nay Montreal ấm hơn mọi năm, tuyết cũng rơi ít hơn, như hôm nay trời nắng thật đẹp tuyết tan, có thể mặc áo nhẹ đi phố được. Chắc lúc Thầy về sẽ là mùa xuân, cây cối hoa sẽ bắt đầu thâm tươi trở lại. Sau một mùa đông quá dài, anh Thuần có cho biết Thầy đã đi nhiều nơi ở Úc Châu, và đâu đâu cũng được đông đảo mọi giới đến nghe Thầy nói chuyện. Chắc sức khỏe Thầy và xứ Úc và Phi khi hậu nóng sẽ làm thoải mái hơn là lạnh lẽo. Bên Phi chắc hãy còn nhiều người Việt Nam ở các trại tị nạn, mong rằng Thầy sẽ có nhiều việc đến để an ủi đồng bào hãy còn kém may mắn đó. Bữa nọ ở Ottawa, cộng sản có tên đại sứ đến trình ủy nhiệm thư một số đồng bào Việt Nam có đến biểu tình phản đối trước Bộ Ngoại giao Canada, làm gây tiếng vang ở thủ đô Ottawa. Không biết bao giờ mới có ngày trở về thăm quê hương. Thưa Thầy, ngày đó có gần không? Chắc Thầy cảm thấy sống ở ngoại quốc mãi càng thêm nhớ nhà, nhớ Sài Gòn, nhớ quê hương. Kính chúc Thầy luôn luôn mạnh giỏi, kinh thân nguyên nam.
Manila ngày 17 tháng 3 năm 1983, kính gửi anh Nam.
Tôi đã nhận được thơ anh đề ngày 5 tháng 2 năm 1983, và biết anh đã bình và thương thử thách của cuộc đời.
Kính thưa anh, cảnh đời là bãi trường thi, mọi người chúng ta đều đã và đang được vinh hạnh
mượn thể xác siêu nhiên của Thượng Đế để cho phần hồn được học hỏi qua sự kích động và phản động của mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhân hậu mới thức tâm trở về với sự thức tâm của chính mình. Càng gặp tai nạn nhiều hơn lại càng thật sự được học về tâm linh nhiều hơn. Vỏn vẹn chỉ có mấy chục năm đòi hỏi, ước vọng, rốt cuộc rồi cũng phải tự thức và rời bỏ tất cả nhân hậu mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Vốn của con người Việt Nam của chúng ta qua cơn đau khổ mới biết được chỉ có phần hồn là quý báu và chính nó sẽ là chân giác và thật sự gánh vác từ trường đến thanh. Thăng trầm không ngừng nghĩ, càng nghĩ đến sự thay đổi nhờ quả của tâm linh thì chúng ta lại càng quý yêu nhân quả và Thượng Đế. Chúng ta đang đồng sống trong nhịp thở quý yêu của Ngài, đó là luật công bằng của sự hít thở như nhau. Thanh khí điển đã xoa dịu tâm hồn của chúng ta và biết bao sự đau khổ và thử thách. Chúng ta giáng lâm xuống thế để học gánh vác chứ không phải học hưởng thụ. Mọi người đến đây với hai bàn tay không rồi cũng phải ra đi với hai bàn tay không thì mới đúng luật trời. Chúng ta không có quyền chuyển hạn mạng sống, nhưng chúng ta có quyền hy sinh tánh hư thật sâu mà thôi. Muốn lập lại sự quân bình thì phải tự tu, tự tiến mà thôi. Có tu, có cô đơn thì mới rung động được tâm hồn. Có rung động tâm hồn thì mới thổn thức trên đường đi của cuộc hành hương hiện tại. Một năm có bốn mùa để nhắc nhở chúng ta phải tự thức và tự lo lập lại trật tự trong nội thức.
Có khi chúng ta không bằng lòng chồng cũng phải chấp nhận để học nhẫn và học hòa. Nhân hậu mới biết sử dụng ý chí vô cùng của chính chúng ta. Vạn linh đang học và đang phấn đấu trong chương trình chuyển hóa. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ sự biến hóa vô cùng của vật chất. Mỗi ngày, mỗi tiến triển, còn khoa học quyền bí của tâm linh thì thay đổi và kết tụ từ giây từ phút, cấu trúc từ sự siêu nhiên mà hình thành một con người không ngoài luật quân bình của tạo hóa. Quý thay và lành thay, chúng ta vẫn được học bài sinh lão bệnh tử và khổ. Nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ được an lạc và tự hưởng lấy hạnh phúc của Thượng Đế đã ân ban. Biết được những điều kể trên thì chúng ta mới tự xác nhận chúng ta là đứa con quý yêu của Ngài. Chúng ta là huynh đệ một nhà, tin được khả năng sẵn có của chính chúng ta và sử dụng sự sáng suốt của ta thì chúng ta mới được tận hưởng niềm hạnh phúc cao siêu hòa ái tương thân của Thượng Đế đã ân ban. Nơi nào có ông trời sống với chúng ta, cũng có ông trời sống với chúng ta cả. Nếu chúng ta hướng thượng, thì chúng ta sẽ tự cảm thấy đang nằm trong bàn tay thương yêu của Ngài. Bàn tay của Ngài ở đâu đang nằm trong ta. Kính chúc anh chị và các cháu vui khỏe. Chúng ta sẽ tái ngộ một ngày gần đây. Kính thưa thượng nhé.
Ngày 24 tháng 3, 84, ông Tám thương yêu. Càng chậm hồi âm, con càng nhớ ông Tám nhiều. Con muốn giữ mãi hình ảnh thân yêu của ông trong tâm trí con. Con vẫn bình thường, duy có điều con công phu không được thông như lúc trước. Sự sống hàng ngày quá trói buộc nên lúc nào cũng nghĩ đến vật chất. Con rất buồn khi phải nói lên điều này. Con lúc nào cũng nghĩ đến cha trời và ơn thầy soi sáng tâm linh con. Con ước mong con được quên và quên tất cả mọi sự nặng nề để được trở về. Ông Tám đang làm gì? Còn phần con thì đang nhớ đến ông và cầu mong một ngày nào đó con được gặp ông Tám. Việc xuất ngoại của con chắc còn lâu vì con mới có giấy báo tiêu trong năm. Khoảng 7 tháng mới có giấy xuất cảnh, sau 14 tháng mới lên gặp phái đoàn Mỹ, rồi thêm 4 tháng hoặc hơn mới được trời Việt Nam. Đi hay ở cũng vẫn ở dưới bầu trời của cha, tinh thần như nhau nhưng vật chất khác nhau. Con bên này đầu tóc mặt tối mà làm không đủ, con mong sao sớm được nhẹ nhàng. Bên này thấy ai cũng thương mà không giúp được gì. Con chỉ biết nguyện cầu cho họ bớt khổ. Con tạm ngưng bút, kính chúc ông cùng vũ quý luôn an vui trong ánh đạo. Con của ông Hồng Nga.
Moria ngày 23 năm 1984 Hồng Nga. Nhớ thương thương nhớ nhớ hoài. Tâm con sống động lập đại thánh cao thế gian tranh sắc đua màu. Tiến cơ chuyển qua mà đối đầu tiến cơ. Cảnh đời thi thố giấc mơ tình thương ban rãi không giờ nào nguôi. Lâm khi lệ chảy buồn ngùi đến đây phải sống phải trui luyện hoài. Càng khôn vũ trụ thánh đài biết ai là kẻ tấm hoài nhớ ta. Cha trời tuôn chảy lễ hòa, tấm con thích giác về cha muôn đời, cha yêu nhân thế gọi trời, ban ơn không nghĩ chuyện đời nhớ thương. Minh tình đạo lý giữa nương trong không mà có, tùy đường mà đi suy yêu sống động quý nghi, dìu cho tâm thức tự thi lấy mình. Thế gian trong cõi tạm tình, nơi nào cũng thế, cũng mình với cha. Càng không hơi thở chan hòa, tình ta tình họ chung nhà an vui. Mọi người phải học nếm mùi đắng cay cay đắng rèn túi tiếng hoài. Hồng người có sẵn chẳng sai, ngày ngày học hỏi tùy bài mà tu. Tình thương hạnh kiểm đắc bầu, sửa mình tiến qua trùng tu thiên đàng. Lâm khi lễ chảy hai hàng, vì người thương nhớ mơ đàn tự lý. Tiến thân tự sửa tu trì, bỏ khi cực nhập học thiệt cảm giác. Tròn vo chân lý thanh cao giúp người tiến hóa đổi cao tình tờ. Thương yêu chẳng có một lời sửa mình tiến hóa hợp thật tiến thân. Chẳng còn suy luận khó khăn chiều sâu tâm đảo hai tầng nở hoa. Xem kia thanh thoát tương hòa giúp người tại thế vượt qua tình tờ. Thương người chiêu độ nơi nơi trong bùn vẫn tiến vẫn chờ với ta. Mười thông thanh tỏa chan hòa, khuyên người tại thế thật thà tiến lên. Sắc thâm hôi thôi chẳng bệnh, hầu thần hứng cứu tạo nền đạt thông. Chẳng còn cấm ước ngoài mong, cấm không mà có một lòng tự tu. Thế gian động loạn tạo ngu, bày ra mê chấp, khó tu khó hành. Cha trời ban rãi đành rình, sân trụ hoại diệt thực hành. Đến nơi đất liền, cho đến biển khơi, đâu đâu cũng có mở lời ngũ khuyên. Khuyên người thích giác đặt duyên quy hình vạn trạng, nói điện căn cơ. Càng khôn chuyển hóa từ giờ, nhiều người tiến hóa tùy cơ thực hành. Nằm trong định luật hoa sanh, quy nguyên chân giác, tự hành đạt thâm. Bàn đi tính lại cuối cùng, tay không cũng phải mà tự vùng thăng hoa. Tình trời quá thật mặn mà, tình ta hòa hợp, tình cha trên trời, ông Tám cho con lên xe.
Kilo ngày 1 tháng 8 năm 1984, kính mến thưa Đức Thầy, trước hết con gửi lời thành thật đến thăm sức khỏe của Đức Thầy được bình an mạnh khỏe, con mừng. Con đã được nghe những cuốn băng Đức Thông Tư truyền xuống. Giảng dạy chúng con xin cố gắng tu hành để được Đức Thông Tư và Đức Thầy được vui lòng. Trong cuốn băng đó, con có được nghe Đức Thông Tư nói về việc cạo đầu. Trước kia, tôi và bạn Lưỡng đâu có cạo đầu. Cạo đầu mà tâm không sạch, thì cũng như không. Con suy nghĩ, cạo đầu thì sạch sẽ, và tiện những khi gội đầu, khỏi phải xới tóc, và tóc không rụng ra đầy nhà. Khi nào sờ đến, đầu luôn luôn phải tiêu tâm, rửa tắm. Có một hôm gần đây, chị Gia đưa chú Tư ở bên Mỹ lại thăm con, và chị ấy có dẫn cả cậu Thành, là người tu bên phái khác. Trong khi nói chuyện, cậu ta nói rằng, quỷ nó cứ dình ai tu là nó đến nó phá. Con suy nghĩ lại, cạo đầu thì có lợi và có hại. Hiện nay con luôn luôn cố gắng tu hành, và tránh những phá phách của khối linh kia, để được yên thân tu hành. Con ăn mặc giản dị như người đời, thì họ không để ý. Một khi con xuống tóc, thì con mặc đồ trắng, thì họ thấy rõ. Con lo rằng họ phá phách sự tu hành của con. Con viết thơ kính xin thầy chỉ dạy cho con bằng cách nào thuận nghiệp thuận lợi lạc cho con. Xin thầy chỉ giáo cho con. Con thưa thật với Đức Thầy, con bây giờ cũng không còn luyến tiếc một cái gì ở trên đời này. Con chỉ mong ơn trên ban phước lành cho con được tu hành mặt mau tiến hóa. Để sau này phụng sự Thượng Đế và Đức Thầy thôi. Lúc này con hay ở trong nhà, chỉ trừ ra phải đi mua thức ăn hay những sự cần thiết hàng ngày, con cũng không đi chơi đâu cả, không có đến chơi nhà ai, chỉ chờ khi nào cần có việc thì phải đến mà thôi. Con viết ít hàng mong Đức Thầy thông cảm cho con mong rằng khi nào Thầy nghỉ ngơi được ít lâu, sức khỏe trở lại bình thường, Thầy muốn đi chơi tư lưu, cho chúng con biết, chúng con sẽ sửa soạn đón trước Thầy. Con mong rằng nhân dân tư lưu sẽ được ân độ của Đức Thầy, bước chân đến tư lưu, được diễn phúc hưởng được thanh điển của Đức Thầy. Chúng con xin thành thật đa tạ Thầy. Con và các con, các cháu con, kính chúc Thầy thân tâm an lạc, tăng phúc tăng thọ, kính bái con, Ngọc Mai.
Tham chiếu đi lên ngày 3 tháng 8 năm 1984, kính gửi gặp mặt. Tôi đã nhận được thơ của bác về ngày 4 tháng 8 năm 1984, giúp bác vẫn khỏe mạnh và lo tu tiến.
Trong thơ, bác đã nêu ra đại nghĩa muốn tu để sớm trở về để nâng cha lành và phục vụ chúng sanh. Ý chí này không phải là ý chí của phàm nhân. Hạnh hy sinh phải rất cao, tức là chấp nhận bất cứ sự trở ngại nào để đến, thực hành dũng chí thì đâu còn sợ ma quỷ, nhưng chỉ sợ tự mình không chịu vun bồi dũng chí mà thôi. Bác đã có pháp cứ trực lưu thanh thì đâu còn sợ trực tâm trí. Chính bác đã tự tâm trí lấy phần ô trượt của chính bác mà khai thác nó cho đến cùng, tức là sẽ chiếm trọn phần thức tâm nung nấu ý chí cùng chư thiên chư Phật trong phạm vi tiến hóa của phần hồn của chính bác. Những phần tu về bùa phép thì yếu hèn và sợ ma quỷ mà chấp ma quỷ. Còn chiến sĩ tình thương của Thượng Đế thì luôn luôn thực hiện tình thương và đạo đức, thì không còn ghét ma giận quỷ, nhưng ngược lại cầu xin cho vạn linh đồng tiến với chúng ta, vì chúng nó cũng là con của Thượng Đế. Thức hòa đồng khai triển thì mới tạo được đức tin vững vàng trong cuộc hành hương hiện tại. Còn về việc cạo đầu và mặc áo chỉ là phương tiện tùy theo sở thích của mọi cá nhân mà thôi. Còn về đạo thì chính tâm chứ không chính xác. Vô vi không bắt buộc bề ngoài nhưng chỉ độ cho người thức tâm mà thôi. Bác có đầy đủ phương tiện tu học hiện tại là đại phước nên dùng nó mà làm cây gậy để tiến trong một kiếp này. Không nên động loạn mà vô tình mở cửa cho ma quỷ xâm chiếm. Gần đây có hai cuốn băng của Tây Phương lão sư minh giải cái pháp tu học mà bác đã và đang thực hành. Bác nên nhờ thắng sang cho bác nghe, bác sẽ được biết thêm về các cõi đã và đang hỗ trợ cho môn sinh vô vi ra sao. Bác đã nêu rõ trong thơ là bác không còn liếm điều gì, thì bác cũng chả sợ điều gì xảy đến ở ngày nay cũng như ngày mai cả. Vì không là con đường chánh giác vậy. Ở đời này chẳng có gì có lợi và chẳng có gì là hại cả. Mỗi mỗi cũng đều thức tâm chúng sanh. Bác nên tự chủ thực hành. Thanh tịnh là điều duy nhất. Tôi sẽ đến tu lưu tùy theo sức khỏe sau khi tịnh dưỡng. Thành thật cảm ơn lời mời của bác. Kính chúc bác và quý quyến an khang. Kính thư Lương Kia.
Tokyo ngày 19 tháng 8, 85, thưa Thầy. Hôm 14 Tây tháng 8, con đã trở về Tokyo. Sau chuyến về thăm gia đình ở Sài Gòn, con đã nhận được 6 cuốn băng do Thầy gửi sang. Cảm ơn Thầy nhiều và con sẽ cố gắng phổ biến một cách rộng rãi. Từ khi gặp Thầy đến nay, con thấy tiến bộ được nhiều hơn và có một niềm tin vững vàng hơn trước kia. Nhưng vẫn tiếp đều là con không hỏi Thầy được hết những thắc mắc của con. Con định sẽ hỏi Thầy nhiều lắm nhưng kết cuộc chẳng có hỏi gì hết, cho đến địa chỉ và số điện thoại của Thầy mà con cũng quên nữa. Thật là hết chỗ nói phải không Thầy? Hôm về Việt Nam, con ghé ở Bangkok và ở nhà chị Hoa, con được biết tháng 11 Thầy đến Thái, phải không? Nếu được mong thầy ghé Tokyo với nha. Con mong được gặp thầy lắm. Con rất tin tưởng ở phép vô vi, nhưng có lắm lúc con cảm thấy cô đơn, những khổ tâm. Con không biết thổ lộ cùng ai, chán đời dễ sợ. Chắc là con đã làm lắm tội, nên kiếp này con phải trả, phải không thầy? Lúc nào con cũng khuyên con là nên vui vẻ, nên bằng lòng trả nghiệp, nhưng lắm lúc cũng rơi lệ. Và bây giờ tu thiền là một niềm an ủi duy nhất của con, chắc thầy cũng biết được điều đó. Con mong thầy chỉ dạy thêm cho con phải cố gắng hơn nữa để bỏ tật, làm biếng, để làm một người học trò giỏi của thầy. Hôm đi Việt Nam vì một sự vô ý không khai báo tiền bạc mà con bị nhà đoan Thái tịch thu hết 5.300 đô la, trong đó có chị Hoa có gửi 2.300 và chị Ngân 500, hai chị này ở Thái. Lúc bị bắt con điện thoại cho ông Giọt biết và con lên đường đi Việt Nam. Trong lúc đó ông Giọt và chị Ngân có gửi một cái đơn thư cho ông trưởng quan thuế biết là ông Giọt gửi con 2.300 và chị Ngân 1.700. Tất cả là 4.000, mong xin được trả lại số tiền này, nhưng không ngờ là họ chỉ chịu trả lại 1.300 mà thôi, với điều kiện con phải có giấy đổi tiền tại Nhật vì con hai không biết tiếng Anh nên họ tha thứ. Còn những người ở Thái muốn gửi tiền con mang đi phải xin phép. Thầy thấy con xui dễ sợ không? Ông Giọt và chị Ngân làm như vậy có ý giúp con mà mọi sự trái ngược với dự định của mọi người. Thì con cười ra nước mắt đó thầy. Về Nhật trình bày cho những người bạn con mang đi, còn bị chỉ trích là không đủ khả năng thì đừng nhận của ai hết. Phải chi con mang tiền đi mà con ăn 20-30% thì con cũng ít buồn. Con đã không chịu nhận một đồng hoa hồng nào hết, chỉ mong giúp người thiền phước mà còn bị nặng nhẹ. Con có trốn tránh trách nhiệm gì đâu mà nỡ lòng nào không những lời vô tình bạc bẽo như vậy. Con cũng chẳng dám than trời trách đất gì hết, mà chẳng có ai lấy nửa lời an ủi, thật là tủi thân phải không thầy? Con không dám thổ lộ việc này với gia đình vì sợ gây thêm buồn phiền lo âu cho cha mẹ thôi. Bây giờ được thổ lộ với thầy, con cảm thấy nhẹ được phần nào. Con xin thầy giúp con trên con đường tu luyện, giúp con định tâm, mong nhận được thơ thầy luôn, chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe. Mong gặp lại thầy một ngày gần đây. Con tái bút cho con gửi lời thân, B được luôn luôn khỏe và trẻ mãi. Nhung.
Mỗi anh ngày 29 tháng 8 năm 1985, chị Nhung. Tôi đã nhận được thơ chị đề ngày 19 tháng 8 năm 1985, được biết chị vẫn khỏe mạnh. Chị đã cho hay là chị hao tài là xui, nhưng kỳ thật sự bất cẩn. Tại Thái Lan hay là các nước trên thế giới đều có luật lệ rõ ràng. Khi đến xứ Thái có mang tiền quá 3.000 USD thì phải khai, nếu không khai thì trở ra lại không được đem đi. Trước khi chị xuống máy bay đến Thái đã đọc rõ rồi thủ tục này. Đây là sự bất cẩn mà thôi. Cho nên tôi thường nói ở đời này không có gì khó cả, nhưng họ đã tạo khó cho chính họ mà thôi. Một chính phủ có ban giao với các nước trên thế giới, tịch thu số tiền đều phải giữ đúng luật, trách mình đúng hơn, trách trời đất. Người tu lại càng phải giữ luật lệ hơn. Vì sao? Vì người tu không tham của ai thì phải làm việc đàng hoàng, trật tự. Một lần thất thoát là một lần thu thập được kinh nghiệm. Từ đây về sau phải giữ luật và hành đúng luật. Tu vô vi cũng vậy, nếu không giữ đúng lề lối thì cũng bị quỷ bắt. Quá trình đó bạn ơi, cả càn khôn vũ trụ đều có luật lệ tinh vi. Còn tu vô vi nếu còn buồn, còn giận, còn ghét, còn hơn thua thì sẽ bị quỷ tánh nắm động. Quy không thì không sợ gì hết. Cơ hội này chị mới nhớ được lúc chị lâm trần không có dính líu đến đô la. Ngày nay họ lấy lại thì cũng giải nghiệp cho chị mà thôi. Cho nên ở đời này có câu hao tài tán tài là vậy, mất tiền thì sẽ hết nạn. Nên vui lên, được học bài học mới rồi, sẽ có đô la mới toàn hơn. Cười với ông Tám cho vui, cho nghe văn, tham tiền, tham thiệt thì sẽ ổn định. Kính chúc chị và gia đình vui khỏe.